First of all, that you might know that I'm in Nepal, no?
Dạ, thầy nói rằng đạo tràng có lẽ cũng biết thầy hiện tại đang ở bên Nepal.
Today I came to my Nepal monastery.
Mấy ngày vừa rồi thì thầy đã trở về tu viện của thầy ở bên Nepal.
One monastery to another monastery.
Thầy không đi đâu cả, chỉ di chuyển từ cái chùa này sang cái chùa khác mà thôi.
But the job is different.
Nhưng mà vai trò của thầy ở hai tu viện này khác nhau.
Just in the My Nepal Monastery, now that we have the final sign with the Nepal, one of the university, so the student all over the world, whatever they study the Buddhism with my monastery, can issue the university certificate now.
Hiện tại thì tu viện của thầy ở Nepal đang đàm phán những vòng cuối cùng với một trường đại học để sau này tất cả các tu sinh từ bất cứ nơi nào trên thế giới khi hoàn tất chương trình tu học ở tu viện của thầy cũng đều được trường đại học đó cấp bằng tốt nghiệp.
So my monastery is not a university, but he can issue the university certificate now.
Cho nên về mặt hoạt động thì tu viện của thầy không giống với một trường đại học, nhưng bây giờ lại có thể cấp bằng tốt nghiệp với tư cách là một trường đại học.
That this time the big achievement,
Và thầy xem đó là một một thành tựu lớn trong quá trình hoạt động của tu viện.
especially the monks who are studying in my monastery in Nepal. For them, it's a very, the big achievement.
Đặc biệt là đối với những tu sinh đang tu học ở ở ở tu viện của thầy thì tu học xong và có được bằng cấp chứng chỉ quan trọng như vậy thì đó là một thành tựu lớn của tu viện.
That's the thing, okay? That just to then the and again that tomorrow I'm going back to the India again.
Ngày mai thì thầy sẽ trở về Ấn Độ.
And this is the mainly reason that my Nepal monastery so coming here.
Và lý do chính thầy trở về Nepal mấy ngày vừa rồi là để hoàn tất quá trình thỏa thuận với trường đại học kia.
And one is a one very important meeting. I think that you, I don't have to tell that you may know it from the Facebook.
Và một lý do quan trọng khác nữa là thầy có một cuộc gặp gỡ rất là quan trọng với ai thì có lẽ mình xem Facebook của thầy mình đã biết thầy gặp ai.
Okay, so just to get you to something, just to talk, because every time when I talk in the Dhamma, you might feel tired. So sometimes I talk something differently. My master used to do like that. Sometimes in the class, he talks something of the histories and things like that. When I was a very young kid, no, I like it very much. Because always if he go and teach the philosophy and the Dhamma, so sometimes I get tired.
Thầy dành vài phút đầu buổi học kể về những câu chuyện ngoài giáo pháp, bởi vì thầy nghĩ nhiều khi giảng pháp hoài hoài thì các học trò nghe cũng chán. Ngày xưa đạo sư của thầy, lúc mà thầy còn nhỏ thì đạo sư của thầy vẫn thường hay kể những câu chuyện ngoài giáo pháp về câu chuyện riêng tư của đạo sư. Thầy rất là thích cái phong cách đó, cho nên thầy nghĩ rằng nhiều khi đổi đề tài một chút cho thoải mái.
Offerings. No, it is also very good trainings. Generally, when we look at the different offering, then our perspective toward the suffering will get changed. If you see, if you look at the suffering and if you accept these suffering, if you accept that everyone is going through the suffering, then you it's very easy to overcome the suffering.
Cho nên trở lại bài học của mình, khi Đức Phật nói về những nỗi khổ khác nhau trong cõi luân hồi thì chúng ta cần xem đó là những sự rèn luyện tốt cho bản thân mình. Khi mình đã học về khổ, mình học được rằng tất cả những ai trong cõi luân hồi này cũng đều phải chịu khổ, không chỉ riêng một mình. Thì dần dần cái quan điểm của mình, cái cách nhìn của mình khi tiếp cận đau khổ sẽ khác biệt. Và khi mình chấp nhận được đau khổ rồi thì mình sẽ có thể giảm được nỗi khổ trong tâm mình.
So that's why in the Buddha's the teaching, when he teach the suffering, how to deal with the suffering, he told the different labels. Now this is the when you are starting with the, I think the medium scope label, He tried to teach the people first to accept it, then you realize that everyone's have the suffering. This is the first step. It will help you to reduce the suffering, but it will not eliminate the suffering. If you want to eliminate the suffering, you have to eliminate the negative karma. To eliminate the negative karma, you have to eliminate the self-cherishing attitude. Okay.
Và chúng ta đang bước vào những giáo lý thuộc phạm vi trung bình, và giáo lý của phạm vi trung bình bắt đầu bằng việc giới thiệu về những nỗi khổ khác nhau trong cõi luân hồi. Thì Đức Phật đã thuyết về khổ đau cho con người ở nhiều mức độ khác nhau. Ở trên mức độ căn bản nhất, trước hết Đức Phật dạy rằng chúng ta phải biết cách chấp nhận đau khổ, và chúng ta chấp nhận đau khổ bằng cách hiểu ra rằng tất cả mọi người trong cõi đời này đều phải chịu khổ, không chỉ riêng mình. Khi mình chấp nhận được đau khổ rồi thì những cái nỗi khổ trong tâm mình sẽ dần dần giảm bớt. Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ ngừng lại ở việc chấp nhận đau khổ thôi thì chúng ta chỉ có thể giảm thiểu cái nhất thời cái nỗi đau trong tâm mình. Chúng ta không thể diệt trừ tận gốc đau khổ. Để diệt trừ tận gốc đau khổ thì chúng ta phải làm tiêu trừ sạch hết ác nghiệp mà chúng ta đã gây ra. Và để diệt trừ hết tất cả ác nghiệp thì chúng ta nhất thiết phải diệt trừ cái tâm chấp ngã của mình.
So that's when you realize that when you realize the selflessness, when you understand the emptiness, that the moment only you can eliminate the self-cherishing attitude, self-centered attitude. Self-centered attitude, when you succeed to realize the emptiness, then you can eliminate the self-centered attitude. With the self-centered attitude, when there's no more self-centered attitude, then you are free from all the negative karmas. Then there won't be any suffering.
Cho nên phương pháp diệt trừ đau khổ tận gốc và làm cho những cái đau khổ đó không thể nào trở lại nữa, chỉ có một cách, đó là phải tận diệt cái tâm ái ngã. Ở đây tâm ái ngã chính là cái thái độ chỉ quan tâm đến bản thân mình thôi, chỉ biết thương yêu với cái bản thân của mình. Thì để diệt trừ tâm ái ngã đó thì mình phải chứng được cái bản bản tính không của cái ngã của mình. Tức là phải hiểu được tánh không áp dụng trên cái ngã của chính mình. Và khi hiểu được tánh không và áp dụng trên ngã của mình, hay là hiểu được vô ngã, bản chất của mình là vô ngã, thì chúng ta sẽ có thể tận diệt được tất cả mọi đau khổ.
The moments when you realize the suffering is not a truly exist, happiness is not a truly exist, that moment you are free from the happiness and suffering both. That's called the liberation.
Và cái khoảnh khắc mà mình chứng được vô ngã và mình thoát khỏi mọi mọi đau khổ, thì ngay khoảnh khắc đó mình được gọi là giải thoát.
I always tell you that why you feel sad and why you feel suffering.
Thầy vẫn thường hay hướng dẫn các học trò đặt ra câu hỏi là tại sao mình buồn, tại sao mình khổ.
You feel sad because you feel
Chúng ta tâm mình cảm nhận được nỗi buồn và nỗi khổ bởi vì trước đó mình đã cảm nhận được cái niềm hạnh phúc, cái niềm vui.
When you not feel happy, you will not feel sad. When you not feel sad, you will not feel happy.
Nếu tâm mình không thấy vui thì mình cũng sẽ không thấy buồn, và ngược lại nếu mình không thấy buồn mình cũng sẽ không thấy vui.
Moment when you realize this self is suffering is not a truly exist. Happiness truly not exist. You are freed from these two things. Moment when you realize that the death is not truly exist, born birth is not truly exist, then you will have no fear for the death at all.
Cho nên khi mình sau này khi mình học về tánh không, học về nhân vô ngã và pháp vô ngã, ngay tại thời điểm chúng ta phát hiện ra rằng cái cảm xúc, cái niềm hạnh phúc và cũng như cái nỗi khổ trong tâm mình, tự thân chúng nó không có thực hữu, tức là bản thân chúng nó không có thực sự tồn tại, thì chúng ta cái quan điểm của mình thoát ra khỏi cái sự cái khái niệm về vui và về buồn, thì đó chính là giải thoát. Cũng như vậy, khi mình hiểu được vô ngã rồi thì mình chứng chứng ngộ được bản thân cái chết cũng như quá trình được sinh ra đời, sinh và tử, bản thân sinh và tử cũng không có tự tính, không có thật hữu, thì chúng ta chứng ngộ được hai cái đó rồi thì ngay thời điểm đó chúng ta giải thoát khỏi sinh tử.
That's why Buddha said everything is a
Pardon, everything.
lottery. He said everything is a fake, not a real.
Cho nên Đức Phật đã nói rằng tất cả các pháp về bản chất nó là giả dối mà thôi, nó không có tự tính.
This is more detail. It will come in the liberation palm, end of the liberation palm, when they talk about emptiness. Okay, today I just give the brief introduction. Okay.
Tất cả những pháp thực hành chi tiết về về tính không để đi đến những cái chỗ thầy vừa diễn tả, chúng ta sẽ được học vào cuối phạm vi lớn của cuối giáo trình giải thoát vòng tay. Hôm nay thầy chỉ nói sơ qua thôi.
Because always we try to run from the suffering, run from the pain. Always we have to run. Moments when you realize that the suffering, pain, deaths are not truly exist, the moment then you will have not to run at all. That will not bother you at all.
Cho nên cái phương án của chúng ta hiện tại bây giờ là chúng ta chạy trốn khỏi cái đau khổ trong cuộc đời của mình. Tuy nhiên cái phương pháp rốt ráo nhất là nếu chúng ta phát hiện ra bản thân đau khổ nó không có tự tính, nó không có thực sự tồn tại, bản chất nó là không, thì ngay thời điểm đó chúng ta thấy rằng đau khổ chỉ là bản tính không thôi, nó không có thật sự tồn tại, thì chúng ta ngay lập tức thoát khỏi tất cả các khái niệm về đau khổ và đau khổ không còn có thể làm mình phiền não nữa.
So, one time, death and the life, they have the disgust. And the death asks the life, why the people life love you so much and they're not like me? Why they hate me? The death asks the life.
Thì câu chuyện kể về đối thoại giữa 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 cái chết và sự sống, giữa sinh và tử. Thì sinh hỏi tử rằng ông tử hỏi ông sinh rằng tại sao người người ông tử hỏi ông sinh rằng tại sao người ta ghét tôi vậy, chứ người ta không có thích anh như là như, như như người ta không có thích tôi là thích anh. Ông tử hỏi ông sinh như vậy.
Then the life told the death.
Thế ông sinh ông nói rằng
Life told the death that the people like me so much, but you people hate you, the death.
ông sinh nói rằng người 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 ta thích sống, người ta rất là thích sống nhưng mà người ta lại ghét cái chết.
Because life told the death that because you are ugly truth. And the life told that the people hate you because you are ugly truth.
Thì ông sinh ông nói rằng con người họ họ thích sống, họ ghét cái chết bởi vì cái chết là một sự thật xấu xí, một sự thật phũ phàng.
But I am beautiful lie.
Tại vì anh là một anh cái chết đó là một sự thật xấu xí, còn tôi là một lại là một cái cuộc cuộc sống tươi đẹp.
So that the thing is that in the life, every times when you look at the from the Buddha saying that everything is a fake, there is no such a thing as a truth, and that there is not such a thing as real, everything is a fake. So moment when you realize that the death, it's also the not truly exist, but it's not the truly exist. You are already free. You don't have to get scared. You don't have to fear.
Dạ, con dịch lại phần hồi nãy thì ông sinh ông nói rằng người ta ghét cái chết bởi vì cái chết là một sự thật phũ phàng, còn cả sự sống là một lời nói dối xinh đẹp. Cho nên Đức Phật đã dạy rằng thì tất cả các pháp về bản chất của chúng nó là không có thật, nó không có tự tính, không có thật hữu. Cho nên khi chúng ta đã hiểu được tánh không, chúng ta thấy được bản chất rỗng không của tất cả các pháp, trong đó có đau khổ, thì chúng ta ngay lập tức thoát khỏi tất cả các cảm xúc đau khổ phiền não và mình không cần phải trốn chạy nữa.
Did you get my point?
Mình hiểu ý thầy chỗ này không ạ?
You understand?
Mình có hiểu chỗ này không ạ?
I think that you will understand it, but you will not feel it. Person who never dream, for those people, talking about the dream is not that easy. person who have not eat the sweet at all, to them to teach about the taste of the sweet is not that easy.
Thầy nghĩ rằng lớp mình khi nghe thầy diễn tả thì sẽ hiểu được ý thầy, nhưng mà để thực thụ cảm nhận được những gì thầy đang nói thì khá là khó, bởi vì mình những người mà không có nằm mơ thì rất là khó lòng mình diễn tả lại cho họ cái cảm xúc trong giấc mơ của mình. Và một người chưa từng ăn ngọt thì không thể diễn tả cho người khác cái vị ngọt đấy nó như thế nào.
So that's why that today I just touched a little bit of the emptiness point, because later you will study end of the liberation path. But that is the you have to reach that state. Okay, right now slowly you have to improve the your stages. Okay, mental stage.
Cho nên hôm nay thầy đề cập sơ qua về tính không, về tính không là gì và cũng như là mình sẽ được gì nếu mình hiểu được tính không, thì phần này thì cuối chương trình giải thoát vòng tay mình sẽ được học. Còn ở thời điểm hiện tại thì mình dần dần cải thiện cái trạng thái tâm của mình, khiến cho tâm mình tích cực, càng ngày càng tích cực.
First time, when I think first or second time, when I come to Vietnam, they ask me one question: what is the easiest way to practice the emptiness?
Trong những lần đầu tiên, thầy nhớ rằng lần đầu hoặc lần thứ hai gì đó thầy đến Việt Nam thì các học trò Việt Nam hỏi thầy đâu là cái phương cách dễ dàng nhất để có thể chứng được tánh không.
I told them there's no easiest way to practice the emptiness.
Thầy đã nói rằng để thực hành chứng được tánh không thì không có cách dễ dàng.
So now the today the what I teach you the emptiness a little bit, and because the today that we are subject we are talking of the suffering, no? So normally the first the normally there are the different way of the overcoming the suffering. The highest and the most important is the to realizing the emptiness. Okay, that is comes at the end of the liberation of the palm. Okay.
Hôm nay thầy đề cập một chút về về tánh không, là vì chủ đề chúng ta trong ngày hôm nay là về đau khổ trong cõi luân hồi, và để diệt trừ nỗi khổ trong luân hồi thì có nhiều cách, trong đó cách rốt ráo nhất và diệt trừ tận gốc được đau khổ là hiểu được tánh không.
Am I clear?
Mình hiểu rõ ý thầy không ạ?
Okay, good. Okay. If you understand, very good.
Nếu mình hiểu thì rất là tốt ạ.
If you don't understand, don't worry. Okay. You will study that end of the book. Okay.
Ngay lúc này mình nghe về tánh không, mình không hiểu gì thì cũng không sao, bởi vì mình sẽ được học rất cặn kẽ vào chương cuối của sách.
Because this is the thing. This is then the only the moment when you understand that suffering is not truly exist. Death is not truly exist. Then the death and the suffering become the irrelevant to you. It cannot disturb you at all.
Thầy lấy ví, thầy giải thích thêm là ngay tại thời điểm mình chứng ngộ được tánh không thì mình phát hiện ra rằng tất cả những nỗi khổ nó không có tự tính, nó không có thật hữu, và ngay cả cái chết cũng không có tự tính, cái chết không có thật hữu, thì ngay lập tức những khái niệm về đau khổ hoặc là chết nó hoàn toàn biến mất ra khỏi cái tâm trí của mình. Thậm chí những khái niệm đó nó cũng còn không tồn tại nữa, thì làm sao chết và khổ có thể ảnh hưởng đến mình?
Let me tell you like one thing. When you are dreaming and when you are aware that you are dreaming, in that dream, when the tigers comes after you, will you get scared? In the dream state, when the tigers coming chasing you, and the when moment when you realize that you are dreaming, will you get scared?
Lấy ví dụ mình đang ngủ, mình nằm mơ, mình thấy một con hổ nó rượt mình trong mơ, thì giả sử như ban đầu mình sợ, nhưng mà bất thình lình mình phát hiện ra là mình đang nằm mơ và cái cảnh con hổ rượt mình chỉ là một cái cảnh mộng mà thôi, thì ngay lúc đó mình có còn sợ con hổ hay là không?
Yes or
Lúc đó mình phát hiện ra rằng cái cảnh mình bị hổ rượt chỉ là giấc mơ thôi, thì mình có còn sợ hãi hay là không?
No, you will not get scared because you know that this is a fake, not a real. Am I right?
Mình không sợ là bởi vì lúc đó mình chắc chắn rằng cái cảnh đó là cảnh ảo thôi, không có thật. Có phải không ạ?
So the person when you realize the emptiness, everything is he sees like a dream, not a real.
Cho nên tại thời điểm một người chứng ngộ được tánh không thì tất cả các pháp và từ trước đến nay và đến ngay thời điểm đó họ phát hiện ra chỉ là một sự trình hiện giả dối thôi, không có thật.
Then he will have no fear for the
Và bởi
no,
vì
no disturbs from the suffering.
người đó bây giờ đã hiểu được rằng tất cả chỉ là sự trình hiện giả dối, cho nên không sợ chết và không bị phiền não.
Only one problem, the person who realized the emptiness.
Chỉ có một vấn đề đối với người chứng được tánh không mà thôi, chỉ có một vấn đề như thế này.
Cannot enjoy the good food.
Người chứng ngộ được tánh không thì có thể sẽ không còn cảm thấy thức ăn có vị ngon nữa.
Everything when you see is a fake. What make the difference, good food and the bad food, huh?
Bởi vì đối với người chứng được tánh không thì tất cả các pháp đều không có xấu, không có tốt, không có ngon, không có dở, thì thức ăn có ngon hay có dở thì đối với người đó cũng như nhau.
For me, everything seen as a fake and not real is not that difficult. Only one thing seen as the fake and the not real is quite difficult for me.
Đối với thầy thì nếu mà nhìn thấy tất cả các pháp trước mắt mình đều là sự trình hiện giả dối thì đối với thầy thì đó không phải là vấn đề. Tuy nhiên có một sự việc, nếu như phát hiện ra những gì trước mặt mình là giả dối thì sẽ tạo cho thầy một vấn đề nho nhỏ. Có một trường hợp
That is Coca-Cola.
đó là nếu như thầy phát hiện ra vị của Coca-Cola mà là vị giả thì thầy sẽ gặp vấn đề.
Okay, so that is okay. So this is the okay that generally now this is the when I talk about emptiness today, what I'm talking is the highest point of the Buddhism. Okay, if you understand the 50%, you're really great. Okay, this is the very highest point of the Buddhism. Okay.
Thì những vấn đề mà thầy đang hướng dẫn cho lớp mình trong buổi học ngày hôm nay về tánh không, đó là những điểm thực hành cao nhất trong thực hành Phật giáo rồi. Nếu chúng ta hiểu được ý thầy hôm nay khoảng 50% thôi thì mình cũng đã rất là giỏi rồi.
So that's why the Buddhas, when you come to the Buddha and the one common people, when they talk to each other, if the Buddha talks, his the view very directly, common people will think he really gone crazy. Because now he has the such a profound idea of the emptiness. So when you talk with the common people, there is no common point to discuss. So that's why the Buddha, he threw his own view and he come in the very common people's the level to talk.
Cho nên sau khi Đức Phật đã thành đạo và giác ngộ rồi, hiểu được tánh không rồi, thì khi mà Đức Phật nói chuyện với một người phàm phu, tức là chưa hiểu về tánh không, thì nếu Đức Phật nêu ra quan điểm trực tiếp của Ngài về cái thấy của Ngài về tánh không sau khi đã giác ngộ thì rất là khó cho người kia hiểu được Phật, bởi vì thậm chí người kia sẽ nghĩ rằng những cái quan điểm trực tiếp về tánh không mà Phật nói ra như là một quan điểm của những người bị điên. Chính vì người phàm phu không thể nào hiểu được trực tiếp cái trí tuệ của Đức Phật, cho nên khi mà giao tiếp với những người chưa thành tựu thì Đức Phật thường nói giao tiếp với những người khác ở những cái mức độ thấp hơn rất là nhiều.
Let me tell you the example.
Thầy đưa ra ví dụ thế này.
In your home, you suddenly started to talk. I have a place, no food, no table, no chair. Like that, you go on the talk with your family. What will they think?
Mình hãy nghĩ xem một ngày nọ khi mình nói chuyện với người nhà, người thân trong nhà mình và mình khẳng định rằng không có bàn, không có ghế, không có thức ăn, cái gì cũng không có hết, thì người nhà của mình sẽ nghĩ như thế nào?
That is the one Buddha was talking in Han Sutra. No ear, no sound, no thing. No. He was talking very from the emptiness point of view.
Thì cái kiểu nói như vậy chính là cách của mà Đức Phật đã nói trong kinh Bát Nhã Tâm Kinh, không mắt không mũi không lưỡi không tai vân vân, thầy Đức Phật nói y hệt như vậy.
There's one difference.
Nhưng mà có một sự khác biệt ở đây.
One time, one person called me. Either called me and he started to talk like that. No, there's nothing. He feel there's no life and that there's nothing. No.
Thì có một lần nọ một người học trò gọi điện cho thầy và anh ta cũng diễn tả cái cảm giác như thế cho thầy, là anh ta thấy rằng không có cuộc sống, không có gì cả.
Then I told him one thing. When I tried to talk with him that, oh, how's the weather and how are you? He was saying like me, answering my, oh, there's no me, there's no self, there's no weather.
Lúc đó khi thầy hỏi thăm sức khỏe của anh ta, thầy hỏi anh ta có khỏe không và thời tiết ở nơi anh ta như thế nào, thì anh ta nói rằng ồ, không, con không có cái tôi và thời tiết cũng cũng là không hết, không có gì cả.
Then I told him that, are you drunk? Then I asked him, I'm very serious, are you drunk?
Thế thì thầy mới nói với người đó rằng, thầy hỏi rất là nghiêm túc là người đó có đang nhậu say hay là không, có đang bị say xỉn hay là không.
Then he got hurt and a little bit upset it. He got upset. Upset.
Khi mà thầy hỏi anh ta có đang tỉnh táo, có đang bị uống rượu say hay là không, thì anh ta cảm thấy bị tổn thương một chút và là bị cảm thấy buồn một chút.
Then I told him one thing. You say there is no self, but still you didn't understand it. If you understand there is no self, you will never get hurt when I told you you'll get drunk.
Thì lúc đó thầy mới giải thích rằng anh nói rằng anh không còn cái ngã, không 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 có cái bản ngã nữa, nhưng mà nếu anh thực sự đã đi được đến mức là thấy được rằng mình là vô ngã rồi, thì anh sẽ không cảm thấy buồn khi khi thầy nói rằng khi thầy hỏi anh là anh có bị say rượu hay là không.
He was telling me no self, but when I told him, I'm serious, are you get drunk? He didn't understand that there is no word of the drunk at all.
Cái người đó nói khẳng định rằng anh ta không còn đã hiểu được vô ngã rồi, tức là bản thân anh ta không không còn chấp ngã nữa. Nhưng mà khi thầy hỏi anh người đó rằng thầy hỏi thật thì anh có đang bị nhậu say hay là không, thì anh ta đã không hiểu ý thầy, bởi vì nếu đã hiểu được vô ngã rồi thì bản chất cái câu hỏi của thầy cũng có bản chất không mà thôi. Cái câu hỏi của thầy có bản chất không thì không thể nào làm tổn thương anh ta được.
Okay, this is the very important point.
À, đây là một điểm rất quan trọng.
Sometimes you might feel this not truly exist. This is not exist. That is not it. You might feel it for very temporary. Deep down, still you will get attached to something. It will get angry to someone. That means still you didn't understand that the emptiness. Okay, that you should know it.
Cho nên trong quá trình mình học về tính không, thì sẽ có những lúc mình dần dần cảm nhận rằng mình dần dần thấy rằng có vẻ như các pháp mà mọi cái sự việc bên ngoài đều không có thật tính, không có tự hữu, không có thật. Tuy nhiên mình phải cẩn thận rằng đó chỉ là một cái cảm giác hời hợt của mình bên trên mà thôi, và tự trong đáy lòng của mình vẫn có còn cái chấp ngã y nguyên thôi. Đó là lý do tại sao mình vẫn có thể còn phiền não trong tâm, người khác vẫn có thể làm mình nổi giận. Cho nên mình cần phải chú ý vấn đề này, cái cảm giác của mình về 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 bản chất không của các sự vật, có thể là chỉ là một cảm giác, một 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 cái cảm nhận rất là hời hợt mà thôi.
This is a very nice saying.
Có một câu nói rất hay thế này.
If you stay too long alone, if you leave the two alone very long, two things will happen.
Câu nói này nói rằng nếu nếu mình sống một mình á, thế nếu mình độc cư, mình sống một mình quá lâu thì có hai trường hợp xảy ra.
You live alone too long, two things can happen.
Nếu mình sống đơn độc một mình quá lâu thì có thể có hai tình huống xảy ra.
Whether you will get crazy
Thứ nhất là mình có thể bị điên,
or you will achieve the enlightenment.
hoặc là mình giác ngộ.
whether you live too alone too long, whether you will become a crazy or whether you will achieve the enlightenment.
Cho nên mình sống một mình ở một mình, không tiếp xúc với người khác quá lâu thì hoặc là mình sẽ bị điên hoặc là mình sẽ giác ngộ.
Now the thing is that you live alone without the realizing the emptiness, without the understanding the emptiness. Crazy. But you live alone with the understanding the emptiness, enlightenment.
Và cái lằn ranh giữa hai tình huống bị điên và giác ngộ chỉ khác nhau một chỗ là mình có thực hành và chứng được tánh không hay là không. Nếu mình sống một mình và thực hành và chứng được tánh không thì mình sẽ đi đến giác ngộ. Mình sống một mình nhưng mà mình không thực hành cũng không chứng tánh không thì mình sẽ bị điên.
Okay, so today I just thought to give the brief introduction of the emptiness, and the later in the elaboration part end to talk more details of the emptiness. Okay.
Cho nên ngày hôm nay thầy nói rất sơ lược về tính không và các pháp tu cặn kẽ hơn để có thể dần dần hiểu được tánh không, mình sẽ được học ở cuối sách Giải Thoát Vòng Tay.
Because we have come to the topic of the suffering, no? So that is the suffering, how the way of the eliminated suffering. Suffering, the result of the negative karma. Negative karmas come from the self-cherishing attitude or self-thinking, self-centered attitude. Self-centered attitude can be eliminated only by understanding the emptiness. Okay.
À, bởi vì điểm xuất phát của mình hôm nay đó là về đau khổ trong luân hồi, và để diệt được khổ thì có nhiều cách, trong đó cách rốt ráo nhất là hiểu được tánh không. Vì sao? Bởi vì khổ xuất phát, nguyên nhân của khổ là do ác nghiệp. Để diệt khổ thì mình phải diệt hết ác nghiệp, mà nguyên nhân mình khiến mình gây tạo ác nghiệp đó là cái tâm ái ngã của mình. Cho nên để diệt được hết ác nghiệp, mình cần tận diệt tâm ái ngã. Mà để tận diệt được tâm ái ngã thì mình phải diệt được cái tâm chấp thật, tức là chấp cái ngã mình có thật. Mà để hiểu được là cái ngã không có thật, diệt được cái tâm chấp thật đó thì mình phải hiểu được vô ngã, tức là tánh không.
Do you get tired sometimes? I mean, not physically, mentally tired, mentally bored.
Trong cuộc sống thì mình có hay cảm thấy chán chường và mệt mỏi về về tinh thần hay là không?
Mentally tired, mentally bored.
Thì những cái phiền não như là cảm thấy chán chường, cảm thấy tinh thần mệt mỏi thì mình có gặp hay là không?
Because you have become the overwhelmed.
Thì lúc nếu mình gặp thì lúc như lúc đó là cái tâm của mình bị quá tải.
Because of the you things not go as you want.
Chúng ta phải gặp những cái tình huống đó bởi vì cái cuộc sống nó diễn ra không có đúng ý của mình.
Moment when you realize the emptiness, you will feel that there is no desire for you. Just go with the natural.
Và khoảnh khắc mình hiểu được tánh không rồi thì mình sẽ thấy rằng cái tất cả những cái tham vọng, những cái mong muốn của mình nó cũng không có thật. Thì lúc đó cái tâm mình hoàn toàn tùy thuận theo tất cả những gì đang diễn ra xung quanh, mình sẽ không còn cảm thấy mệt mỏi nữa.
When you realize the emptiness, you will not have so much of the expectations.
Đó là vì một người đã chứng được tánh không thì tâm họ hoàn toàn không có kỳ vọng gì về những gì đang diễn ra xung quanh.
Okay, so that's why the okay, you got it, no? So in the points.
Cho nên đó là những điểm về tánh không mà thầy đã hướng dẫn với lớp mình.
Now the most important one part.
Bây giờ đến phần quan trọng nhất.
If you want to enjoy the good food, don't pack this emptiness.
Nếu mình vẫn còn chấp vào thức ăn ngon thì mình đừng nên thực hành tánh không.
Okay, so that's the okay advice. Okay, my
Đó là lời khuyên của thầy.
Okay, so when you that is the one thing. Okay. So moments that the people's no, so the in the people's mind, always that the one thing you should know the people's mind how it work goes. Okay.
Để có thể thực hành tốt thì chúng ta cần trước hết cần phải hiểu xem tâm của con người hoạt động như thế nào.
When you are the hungry, the taste food. When your stomach is a food, taste food, it will be changed.
À, khi mình đói bụng và khi mình no bụng thì mình hãy đi thử thử ăn một cùng một món ăn thì cảm giác của mình về hai món ăn đó ở hai thời điểm đó rất là khác nhau.
Am I right?
À, thầy nói có đúng không ạ?
It is changes from which side? The food taste is changed from the food side or the changing from the your perspective.
À, cùng một món ăn mà mình thử lúc đói và thử lúc no thì cái vị giác khác nhau thì cái vị giác đó thay đổi là do đâu? Là do bản thân món ăn hay là do bản thân mình?
Taste of the tea.
À, giống như là vị của một tách trà.
Taste of the tea, whether it exists in the mind or it exists in the tea or it exists on the tongue. Taste of the good food, whether it exists in your mind or it exists in the food or it exists on your tongue.
Nói tổng quát hơn cái vị ngon của thức ăn, bây giờ giả sử cái vị ngon nó tồn tại thì nó tồn tại ở đâu? Nó tồn tại ở trong thức ăn, nó tồn tại trong tâm của mình hay là nó tồn tại ở trong cái lưỡi của mình?
Okay, just think that this week, okay?
Cho nên khi mình có được khi mình ăn cái gì đó mình cảm nhận được cái vị giác thì mình hãy đặt ra câu hỏi đó, cái vị đó nó hiện nó đang tồn tại ở đâu, ở trong bản thân thức ăn, trong tâm của mình hay là trong lưỡi của mình?
You ask me this question, I will tell you who cares. Just enjoy the taste of food.
Nếu mình hỏi ngược lại thầy câu hỏi này thì thầy sẽ nói rằng con quan tâm làm cái gì, nếu thức ăn ngon thì cứ tận hưởng thức ăn mà thôi.
So this is the one other thing, okay?
Cho nên đó là một vấn đề khác.
When you feel sad, when you feel mentally tired, when you feel depressed, where does all these feelings are coming from?
Cho nên một câu hỏi tương tự được đặt ra là nếu mình cảm thấy chán chường, mệt mỏi hoặc là buồn rầu thì tất cả những phiền não đó, những cảm xúc chán chường, mệt mỏi, buồn rầu đó, những cảm xúc đó đến từ đâu?
This all comes from the mind.
Tất cả những phiền não đó đều phát sinh từ trong tâm.
This all rise from the mind, again fall back into the mind.
Và những phiền não đó phát sinh từ trong tâm và cũng biến mất trở lại vào tâm.
But we are so stupid. With these emotions will deceive us very easily.
Nhưng mà mình rất là vô minh, rất là ngu si, mình để các phiền não đó đánh lừa mình vô cùng dễ dàng.
Let me tell you the one story.
Thầy kể câu chuyện thế này.
Can you hear me well? Can you all hear me well? Can you ask?
Lớp mình có hiện nghe tiếng thầy có rõ không ạ?
Now they okay. Can you all hear me well? No.
Thầy
Okay.
can
Okay. So stories goes like that. Okay.
À, thầy kể lớp mình nghe một câu chuyện.
This, okay, stories goes like that. They say in the jungle. Okay, there is a
Pardon me.
there is a jungle, jungle.
Câu chuyện là có một khu rừng nọ.
And the jungle and they're having the meeting.
À, và có một buổi họp.
They have the jungle and the meeting and they want to select that king.
Và các loài trong khu rừng đó họp với nhau để chọn ra một vị chúa tể của cái khu rừng đó.
They want the king and the king with the very special qualities, who have special qualities.
Và chúa tể cái khu rừng đó các loài đã bàn với nhau là vị chúa tể này phải có đầy đủ những cái phẩm chất tốt đẹp.
And what happened is that they thought the owl is the best because the owl can see in the night, no?
Và các loài bàn với nhau thì ban đầu có ý kiến đưa ra rằng con cú là một con có thể làm chúa tể bởi vì con cú thậm chí trong bóng đêm nó vẫn nhìn thấy mọi sự tỏ tường.
And they just took they just make the owl as a king.
Cho nên các loài trong rừng mới bầu con cú làm chúa tể khu rừng.
They didn't know that owl cannot see the daytime. They thought that everyone can see the daytime, so that's why definitely owl can see the daytime even at the night time.
Nhưng mà các loài trong rừng lại không thể ngờ rằng con cú nó nhìn thấy được sự vật vào ban đêm, nhưng nó lại không thấy rõ sự vật vào vào ban ngày. Bởi vì các loài kia nghĩ rằng con cú nó nhìn được, và thậm chí nó còn nhìn được vào ban đêm, thì chắc chắn nó nhìn được vào vào ban ngày, bởi vì con gì cũng nhìn được vào ban ngày. Cho nên các loài đã bỏ qua cái sự thật đó.
Okay, so what happened? Okay, what happened is at that time. So then the daytime owl have to lead all the animals. So all the animals, following the owl, no? And the owl could not see the daytime, but they didn't know the owl cannot see the daytime. Owl fall into the pitch. When the owl fell into the pitch, they thought the owl purposely jump into the beach. All the animals jump in the beach.
Và một hôm nọ thì con cú nó phải dẫn cả đoàn, tất cả các loài trong rừng đi. Thì khi nó dẫn đoàn như thế thì các loài khác đều không hề biết rằng con mắt nó không có tỏ, không có thấy được vào ban ngày. Và đến một bởi vì con cú nó không thấy đường, cho nên nó dẫn cả cả đội đi xuống nước. Và tất cả những cái loài động cái động vật khác đều nghĩ rằng con cú nó đi xuống nước như thế là do nó có chủ đích.
Not only one time. Then the second time, owl came out of the beach and the fall in another beach. They thought that the owl purposely jumped. They didn't know the owl cannot see that. They all jump into the beach.
Và không chỉ một lần như thế, thì cả lần sau nữa con cú nó không thấy đường, cho nên nó lại rơi xuống vào một cái hố nước khác. Và tất cả các loài động vật khác cũng đều nghĩ rằng con cú nó làm như vậy là nó do nó có chủ đích, cho nên tất cả đều nhảy theo con cú.
The point is that the owl can see the day, but cannot see. So owl can see the night, cannot see the day. Other animal can see the day, cannot see the night.
Và vấn đề đây ở chỗ là các loài động vật bình thường thì ban ngày thì thấy đường, ban đêm không thấy. Một con cú thì ngược lại, chỉ thấy vào ban đêm thôi, ban ngày lại không thấy tỏ.
So same thing, the person who realized the emptiness, how they see the things, we cannot see like that. You can, what you can see. What you can feel that cannot be seen by the person who realized the emptiness.
À, cũng tương tự như vậy, giữa một người người phàm phu chưa chứng được tánh không và một người chứng được tánh không, khác biệt cũng hệt như vậy. Những gì trình hiện trước tâm của một người chứng tánh không thì hoàn toàn không trình hiện được trước tâm của mình, những người chưa chứng tánh không. Và những gì hiện tại mình đang tri nhận, tất cả những gì trình hiện trước tâm của một người phàm phu chưa chứng tánh không, thì những thứ tương tự không thể nào trình hiện trước tâm của một người đã chứng tánh không.
Was only one small difference is there.
Chỉ giữa ví dụ và câu chuyện về chứng tánh không chỉ có một khác biệt nho nhỏ.
Person who realized the emptiness exactly knows that how you see the things. Because the person who realized the emptiness, they were like you before. But you can't understand the how the person who realized the emptiness see the things because you have no experience of that.
Chỉ có một khác biệt ở đây rằng người mà hiểu được thực sự chứng được tánh không rồi á, thì họ sẽ hiểu được cái cách suy nghĩ của cái cách suy nghĩ cái cảm nhận của người chưa chứng tánh không. Bởi vì trước khi chứng tánh không thì họ đã từng trải qua cái giai đoạn bị vô minh, còn vô minh như như là mình bây giờ rồi, cho nên họ sẽ hiểu mình. Nhưng mà mình là người chưa chứng tánh không, mình sẽ không thể nào hiểu được cái cảm giác của người hiện đang chứng tánh không.
But there is no fast way to understand the emptiness, okay?
Tuy nhiên sẽ không có con đường nhanh để chứng ngộ được tánh không.
Today is a brief introduction. Later, more details comes into the liberation palm. Okay, end of the liberation palm.
Hôm nay thầy chỉ nói sơ qua về tánh không mà thôi. Tất cả các pháp tu cặn kẽ hơn mình sẽ được học cuối và phạm vi lớn.
There's no fast way to understand the emptiness, okay?
Sẽ không có đường tắt, đường nhanh để chứng được tánh không đâu ạ.